Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Thuế và Bạn xin chào quý vị. Như thường lệ, chương trình kỳ này có sự góp mặt của chuyên gia Trịnh Hữu Lộc. Ông là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trình and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào cô Lê Tâm.
Thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị, xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, hôm nay chúng ta trình bày về đề tài gì ạ?
Thưa cô, thì năm tài khóa cũng vừa chấm dứt đó cô. Do đó thì trong vài tháng tới đó là cho thời gian mà chúng ta phải chuẩn bị khai thuế. Do đó thì nhân thời gian này đó thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đưa ra các thông tin liên quan đến khai thuế của mình để mà giúp quý đồng hương hiểu rõ hơn quyền lợi và bổn phận của mình. Tuy nhiên, hôm nay thì chúng tôi cũng xin dành cái thời gian này để mà nói một vài cái thay đổi mà nó liên quan đến việc mua bán bất động sản mà chính phủ vừa ban hành trong trong tuần này và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, và mình thấy là nó cũng có ảnh hưởng đến cộng đồng mình rất nhiều. Do đó chúng tôi xin ưu tiên cho cái đề tài này hôm nay đó cô.
Thưa anh, xin anh cho biết thêm chi tiết về nội dung mình sẽ nói hôm nay ạ.
Thưa cô, thì trước hết là cái lực mà thuế mà của tiểu bang Victoria mà chính phủ vừa đưa ra đó là nó cũng có lợi cho những người mua nhà đầu tiên đó cô. Thứ nhất là nếu mà mình mua nhà đầu tiên và cái trị giá dưới 600.000 đó là cái phần mà thuế stamp duty, tức là thuế con niêm đó, nó sẽ được miễn. Nếu mà mình dùng cái căn nhà đó để mà ở đó là căn nhà first home purchase. Còn nếu mà mình mua mà nó từ 600 tới 750.000 đó thì cái phần nó được chiết giảm theo một cái giảm theo cái tiền của mình đó, áp dụng cho những cái nhà hoặc là mình mua mà ký hợp đồng sau ngày 1 tháng 7 2017.
Vậy thì những cái điều kiện nào cần có để mà được miễn cái loại thuế stamp duty này ?
Dạ thì thưa cô, thì nếu mà được miễn hoàn toàn đó là cái nhà đó phải dưới 600.000 miễn cái stamp duty. Còn nếu mà từ 600 tới 750.000 á thì nó miễn một phần rất là lớn, và nó tức là mình đóng rất là ít cái stamp duty. Và với điều kiện là mình phải là công dân Úc, tức là Australian citizen hoặc là permanent resident. Cái điều kiện quan trọng nữa là tức là mình mua căn nhà đó để mà dùng là căn nhà chính để ở liên tục trong vòng 12 tháng. Không phải là mình mua nhà để đầu tư.
Xin anh cho biết cụ thể là người mua nhà lần đầu tiên thì sẽ được giảm bao nhiêu tiền cái tiền stamp duty này ?
Dạ, lấy thí dụ là nếu mà mình mua khoảng 400.000, cái tiền đó nó giảm là sẽ là 8.185 đồng. Còn nếu mà mình mua tới 600.000 là cái tiền stamp duty mà tiết kiệm được là 12.000, trên 12.000, 12.300 mấy. Ngoài ra đó, họ có một thêm một cái chương trình nữa là từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 2020 đó, nếu mà chúng ta mua cái căn nhà đầu tiên, mua nhà mà nhà đó là nhà mới đó, nếu mà mình mua ở những cái vùng quê, tức là regional, thì cái số tiền đó sẽ tăng lên là 20.000.
Vậy thì những ai có điều kiện để mà được nhận cái khoản tiền này cái khoản 20.000 này?
Thưa cô, thì thứ nhất là mình phải mua ở những cái vùng ngoại ô, tức là không phải trong thành phố. Và thứ hai á, là căn nhà đó nó trị giá là không có quá là 750.000, và cũng phải tức là mình mua để mà dùng căn nhà đó là căn nhà chính để mà ở trong vòng 12 tháng.
Vậy thì đối với những người mà cũng mua nhà lần đầu tiên nhưng mà mua off the plan thì mình có được miễn những cái thuế stamp duty cũng như là mình được nhận cái khoản 20.000 này không anh?
Dạ thưa cô, thì cái off the plan concession đó là thường là như chúng ta biết là nó rất là có lợi cho chúng ta, là khi mà mình mua đó thì cái stamp duty nó chỉ đóng trên cái tiền cái miếng đất thôi, chứ không phải là khi mà xây thành cái nhà thì cái giá nó phải cao hơn. Thì luật đó là đến bây giờ đó là họ sẽ không có cái luật đó, tức là mình không có cái phần mà mua off the plan mà được cái miễn giảm thuế đó nữa, bởi vì đó là hai cái chương trình kia là áp dụng cho những cái nhà đó thôi. Còn nếu mà mình mua off the plan á, là cái stamp duty á, tính cũng như thường chứ không phải là tính chỉ trên miếng đất mà thôi. Dạ, thì đó là cái mà một cái có thể là nói là một cái bất lợi trong cái trường hợp này. Không những là mua nhà, giả tỷ đó là mua những cái nhà hoặc đầu tư đồ này nọ, thường á là mình mua off the plan đó là nó rẻ, nhưng mà bây giờ là không. Nào bây giờ chỉ có cái những cái người mà mua mà với cái điều kiện là mình phải mua nhà để mà ở, tức là nhà tránh của mình đó, thì là chỉ được giảm cái first home buyer stamp duty concession đó cơ.
Thưa anh, vậy thì những cái tiểu bang khác ngoài Victoria thì có những cái thay đổi đáng kể nào ?
Dạ thưa cô, thì cái của New South Wales á, thì chúng tôi cũng có lượt qua đó, thì chúng tôi cũng thấy là ở tiểu bang New South Wales á, là cũng có cái chương trình nó cũng giống như vậy đó cô, tức là 1 tháng 7 2017 này, thì những người nào mà mua nhà dưới 650,000, thay vì ở Victoria 600 thì ở New South Wales cái trên lượt đó là 650,000 là sẽ không có đòi đóng stamp duty. Còn đối với những cái trường hợp mà từ 650,000 mà tới 800,000 á, thì được giảm một phần trong cái đó cô, tức là mình giảm cũng rất là nhiều trong đó. Ra đó thì ở New South Wales họ có một cái nó gọi là Share Equity Scheme, tức là cái chương trình này á, là mình có thể là mình mua nhà cùng với những cái tổ hợp của chính phủ được chấp nhận, ví dụ như là New South Wales Land and Housing Corporation hoặc là A Registered Community Housing Provider, có những cái chương trình đó để mà giúp chúng ta có được cái căn nhà mà để ở, cũng tức là mừng hùng với những cái cơ quan, những cái tổ hợp đó mà được chính phủ chấp nhận đó cô, để mà mua nhà chung. Còn ở New South Wales thì cái tiền mà First Home Owner Grant á, cho dành cho nhà mới á, thì đó là họ thay vì 5,000 như trước đây á, thì bây giờ họ tăng từ ngày 1 tháng 7 á, là lên là 10,000 cho những cái căn nhà nào mà home building contract, xây cái nhà mới đó, thì cái giá là phải dưới là 750,000 là được xem là cái tiền là 10,000 đó cô.
À, ý của anh là ngôi nhà mới xây hay là mình mua nhà mới ?
Tức là nhà xây, building a new home, tức là mình ký cái hợp đồng để mà xây cái nhà mới đó cô.
Mình sẽ được nhận 10,000 thay vì 5,000 như trước. Nếu như mà cái giá trị xây dựng đó là không có vượt quá 750,000, đúng không anh?
Đúng vậy cô, đúng vậy.
Dạ.
Hoặc là nếu mà mình mua căn nhà mới mà cái giá nó phải dưới 600,000 thì được.
Dạ, thì đều là được tiền tài trợ thêm là 10,000 đồng thay vì 5,000 đồng như trước cho người first home buyer.
Còn ở tiểu bang Queensland thì bất tiếc là cái chương trình nó cũng có, nhưng mà nó không có được tốt như là ở tiểu bang Victoria với New South Wales. Thì khi mà chúng tôi vào để mà check cái của Queensland á, thì chúng tôi thấy là có, nếu mà cái căn nhà đó mà dưới 550,000 á, tức là mình mua mà dưới cái số tiền 550,000 á, là mà như là cái nhà mới đầu tiên của mình á, thì không phải là được miễn hoàn toàn mà được chỉ mà giảm cái tiền stamp duty thôi, chứ không được miễn như là ở hai cái tiểu bang New South Wales với Victoria đó thôi.
Hồi nãy anh có nói đến hai cái sự thay đổi chính sẽ xảy ra sau ngày 1 tây tháng 7 này. Thứ nhất đó là thay đổi về thuế con niêm, vậy còn cái thay đổi thứ hai là gì vậy anh?
Thưa cô, cái thay đổi thứ hai này nó cũng là khá quan trọng. Đó là một cái đạo luật mà nó về cái thuế chích thuế mà trị giá gia tăng tài sản đối với các công dân ngoại quốc, tức là Foreign Resident Capital Gain Tax Withholding Payment. Mà cái này chúng tôi đã có trình bày trong cái năm vừa qua đó, năm trước đó, là tại vì cái luật này đó lúc đầu á, là được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 2016, nhưng mà lúc đó đó là luật theo luật tới ngày 1/30/6 này đó là chỉ áp dụng cho những cái căn nhà nào mà trên 2 triệu đồng, tức là cái số tiền nó cao. Tuy nhiên từ ngày 1 tháng 7 2017 trở đi đó là cái luật mới vừa được thông qua đó là áp dụng là chỉ còn có 750,000 mà thôi. Chúng ta nên biết để mà áp dụng, tại vì nếu không đó là mình sẽ phải bị thuế là 12.5% đó thôi. Tức là nếu mà mình mua từ một cái người công dân đó, mà công dân đó là người nước ngoài, là trước khi mà mình trả tiền cho họ đó là mình phải trừ là 12.5% thuế và mình gửi đó lên cho sở thuế. Tức là cái mình mua đó, cái trị giá đó là 1 triệu đồng. Thì là mình phải trừ ra là 125,000 và mình chỉ trả cho họ chỉ có 875,000.
Dạ. Còn nếu như mình là người bán, còn người mua là một người ngoại quốc thì có ảnh hưởng gì không anh?
Thì người mua là người ngoại quốc thì cái đó không ảnh hưởng, tại vì cái trách nhiệm á là cái người mua phải biết là cái người bán là cái người ngoại quốc hay là người là một cái công dân Úc thôi.
À thưa anh, nếu vậy thì làm sao mình biết được là mình mua của một người ngoại quốc thưa anh?
Cái điều đó đó là một cái mà sở thuế họ mới chính phủ họ đưa ra một cái điều luật, tức là nếu mà để chứng minh là mình là một cái người công dân Úc mà mình bán cái tài sản đó đi thì là mình phải, thứ nhất là mình phải xin một cái chứng chỉ clearance từ cho bên qua sở thuế, tức là mình phải có cái giấy chứng chỉ để mà chứng minh là mình là người Úc, tức là Australian resident. Thì từ đó cái người mua sẽ không cần phải trừ ra số tiền là 12.5%. Tại vì nên nhớ là cái luật này chỉ áp dụng cho những cái tiền mà mình bán cho người ngoại quốc mà thôi. Tuy nhiên làm sao mình biết được thì đó là cái quan trọng, là mình phải xin một cái chứng chỉ, tức là cái nó gọi là clearance certificate từ sở thuế để mà cho biết chắc là mình là người công dân Úc, thì đó là mình sẽ không phải bị cái tiền thuế đó đâu.
À vậy thì những người nào có thể xin được cái giấy clearance certificate này à?
Thưa cô, thì như chúng tôi trình bày đó, cái phần này đó là chỉ áp dụng cho những người công dân ngoại Úc thôi. Do đó đó là nếu mà mình có cái mình là công dân Úc thì là mình có thể mình xin cái giấy chứng chỉ đó. Và khi mà mình vào trong cái trang mạng của sở thuế thì họ có cái những cái chi tiết để mà mình điền vào, rồi từ đó là họ sẽ cung cấp cho mình một cái certificate. Thường á là nó cũng không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên cái quan trọng á là mình phải có chi tiết là đầy đủ, tại vì á là họ sẽ so đối chiếu những cái chi tiết mà mình bỏ vào đó và cái hồ sơ thuế của chúng ta. Do đó là cái đó là cái mà quan trọng. Và thì chúng tôi cũng xin lưu ý đây là mặc dù cái đạo luật này chỉ áp dụng cho thuế này chỉ đánh vào cho những cái người ngoại quốc mà thôi, tuy nhiên như chúng ta thấy đó, khi mà chúng ta bán một cái tài sản mà trên 750.000 thì bắt buộc là chúng ta phải đăng ký cho sở thuế. Do đó nếu mà trước đây hoặc là chúng ta dùng cái căn nhà đó hoặc là dùng bất động sản đó cho những cái việc đầu tư hoặc là cho mướn này nọ đồ đó mà bây giờ mình bán đi đó, thì khi mà mình đăng ký cái certificate này á là sẽ thấy là biết là chúng ta đã bán những cái phần đó. Do đó là chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà chúng ta khai thuế hàng năm, thì nếu mà chúng ta có những cái thuế capital gain tax, tức là trị giá gia tăng tài sản, thì chúng ta phải khai báo, tại vì cái những cái hồ sơ, những cái chi tiết mà mình bỏ vào thì nó đã đối chiếu những cái hồ sơ của chúng ta mà sở thuế có sẵn.
À, xin cảm ơn anh. Dạ. Đến đây thì thời gian dành cho tiết mục thuế cũng sắp hết. Không biết anh Lộc còn có điều gì nhắn nhủ nữa không?
Thưa cô, thì trong những ngày qua đó thì sở thuế họ cũng có đưa ra một cái lời nhắn nhủ đối với chúng ta, và cái mùa khai thuế cũng sắp tới đó. Thì cái quan trọng mà họ nói chúng ta đó là mình không có cần mà nộp sớm quá, tại vì nếu mà mình sọt sớm quá nhiều khi các chi tiết nó chưa có đầy đủ để mà chúng ta làm, có thể là sẽ có những cái lỗi lầm. Thì họ nói là nên giữ có thể là tới khoảng giữa tháng 8, tới lúc đó đó là những cái tài liệu mà của tất cả các chủ nhân hoặc nhà băng hoặc là những cái nơi khác đó, họ sẽ báo về cho sở thuế, thì từ đó đó là họ sở thuế sẽ có những cái chi tiết đó để nhằm giúp chúng ta khai cho nó chính xác hơn. Thì họ khuyên chúng ta là khoan hãy nộp sớm quá, để từ từ thì nó dễ dàng và giúp chúng ta dễ có đầy đủ chi tiết để mà khai hơn, nhằm mà nó không có bị những cái lỗi lầm đồ này nọ. Trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe theo dõi chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà quý vị có những thắc mắc hoặc có những cái đề nghị về tài tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.